Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Before the Change Taking Charge of Your Perimenopause là sách hướng dẫn sức khỏe dành cho phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Do chuyên gia dinh dưỡng Anne-Louise Gidelman viết, bản cập nhật của sách hướng đến độc giả từ khoảng 35 tuổi, khi những thay đổi về chu kỳ kinh, giấc ngủ, tâm trạng, năng lượng hoặc cân nặng có thể bắt đầu xuất hiện. Thay vì xem từng khó chịu như một vấn đề tách biệt, Gitterman đặt chúng trong bối cảnh biến động nội tiết, sức khỏe tuyến giáp, chế độ ăn, căng thẳng và môi trường sống. Cuốn sách thuộc dòng chăm sóc sức khỏe theo hướng tự nhiên, kết hợp phần nhận diện triệu chứng, bảng tự đánh giá, thực đơn, gợi ý vận động và nhiều lựa chọn vitamin, khoáng chất, thảo dược hoặc hormone. Mục tiêu chính là giúp người đọc có một lộ trình chủ động để quan sát cơ thể và giảm triệu chứng. Tuy vậy, vì sách đề xuất cả những cách tiếp cận thay thế còn gây tranh luận, người đọc nên dùng nó như tài liệu tham khảo và trao đổi với bác sĩ trước khi thay đổi thuốc. Hormone hay bổ sung sản phẩm, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền mãn kinh được nhìn như một quá trình dài, không phải một biến cố đến đột ngột. Điểm xuất phát quan trọng của Before the Change là xem tiền mãn kinh như giai đoạn chuyển tiếp, có thể kéo dài nhiều năm trước mãn kinh. Thay vì chỉ là quãng thời gian có cơn bốc hỏa, cách đặt vấn đề này giúp giải thích vì sao những biểu hiện như chu kỳ thất thường, khó ngủ, cáu gắt, lo âu, mệt mỏi, khó tập trung, thay đổi cân nặng hay đau tức ngực có thể cùng xuất hiện nhưng không giống nhau ở mọi người. Gidelman khuyến khích độc giả chú ý đến các thay đổi theo thời gian thay vì chỉ xử lý từng triệu chứng đơn lẻ. Sách có phần mô tả dấu hiệu và bài tự đánh giá nhằm giúp người đọc chuẩn bị câu hỏi cụ thể hơn khi đi khám. Giá trị thực tế của khung nhìn này là tính xác nhận trải nghiệm. Nhiều người dễ cho rằng mình đang phản ứng quá mức hoặc chỉ đang chịu áp lực thông thường, trong khi sự thay đổi nội tiết có thể là một phần bức tranh. Dù vậy, tự đánh giá không thể thay thế chẩn đoán. Các triệu chứng như chảy máu bất thường, đau dữ dội, hồi hộp, trầm cảm hoặc mệt kiệt sức có thể liên quan đến những nguyên nhân khác. Vì thế, đóng góp hợp lý nhất của cuốn sách là giúp nhận diện mẫu hình và chuẩn bị cho việc chăm sóc khoa, không phải tự kết luận nguyên nhân. Thứ hai, cuốn sách nối nội tiết với căng thẳng, dinh dưỡng và các yếu tố môi trường. Gidelman lập luận rằng sự khó chịu trong tiền mãn kinh không chỉ đến từ estrogen hay progesterone, mà còn chịu ảnh hưởng của toàn bộ hệ nội tiết và điều kiện sống. Bà đặc biệt nhấn mạnh căng thẳng kéo dài, giấc ngủ thiếu, chất lượng thực phẩm và việc tiếp xúc với hóa chất có thể làm cơ thể khó thích nghi hơn với biến động hormone. Lập luận này khiến sách có phạm vi ai rộng hơn những cẩm nang chỉ liệt kê triệu chứng rồi bàn về điều trị hormone. Về mặt ứng dụng, nó dẫn người đọc đến các câu hỏi nền tảng như mình có ngủ đủ không, có ăn quá nhiều thực phẩm nhiều đường không, có đang quá ít vận động hoặc có đang bỏ qua vấn đề tuyến giáp không. Đây là điểm mạnh vì các thói quen nền tảng thường có ý nghĩa đối với sức khỏe nói chung, dù không phải thay đổi nào cũng trực tiếp giải quyết được triệu chứng tiền mãn kinh. Tuy nhiên, sách đôi khi đi xa từ mối liên hệ hợp lý sang những khẳng định mạnh về tác hại của từng yếu tố môi trường hoặc thực phẩm. Người đọc nên phân biệt giữa lời khuyên ít rủi ro như giảm thực phẩm chế biến sẵn và quản lý căng thẳng với các tuyên bố cần bằng chứng lâm sàng rõ ràng hơn. Cách đọc tốt nhất là tiếp nhận góc nhìn hệ thống nhưng không mặc định mọi triệu chứng đều do độc tố hay mất cân bằng nội tiết. Thứ ba, chương trình thay đổi từng bước ưu tiên ăn uống, ổn định đường huyết và lối sống. Thay vì đưa ra một giải pháp duy nhất, Before the Change trình bày một chương trình tăng dần, gồm chế độ ăn, vận động, nghỉ ngơi và các biện pháp hỗ trợ tự nhiên. Một thông điệp lặp lại là giảm thực phẩm nhiều đường, đồng thời xây dựng bữa ăn có protein, chất béo và chất xơ để hạn chế dao động đường huyết và cảm giác thèm ngọt. Sách cũng đưa vào mẹo thực hành, thực đơn và công thức, vì thế không chỉ dừng ở phần giải thích sinh lý. Cách chia thành các bước có lợi về mặt hành vi. Người đọc có thể theo dõi phản ứng của cơ thể trước những thay đổi cơ bản, thay vì đồng thời làm quá nhiều việc rồi không biết yếu tố nào hữu ích. Các đánh giá của độc giả cũng ghi nhận phần tổng hợp hành động ở cuối sách khá tiện để tham khảo. Tuy nhiên, chính tính bao quát này có thể khiến một số người thấy quá tải. Các đề xuất ăn uống của tác giả còn mang dấu ấn từ những hệ thống dinh dưỡng riêng mà bà từng quảng bá, trong đó có điểm không được khoa học chính thống đồng thuận, như điều chỉnh chế độ ăn theo nhóm máu. Vì vậy, phần thực hành đáng tin cậy nhất nằm ở các nguyên tắc phổ quát gồm ăn đa dạng, hạn chế đường, ngủ nghỉ tốt và vận động phù hợp. Những chế độ kiêng khem chặt chẽ nên được cân nhắc kỹ, nhất là với người có bệnh nền hoặc tiền sử rối loạn ăn uống. Thứ tư, các lựa chọn thay thế liệu pháp hormone được trình bày phong phú, nhưng cần đánh giá an toàn riêng. Một phần trung tâm của sách là các lựa chọn được gọi là tự nhiên thay cho hoặc hỗ trợ bên cạnh liệu pháp hormone thay thế. Gitelman đề cập đến vitamin, khoáng chất, axit béo thiết yếu, thảo dược và hormone tự nhiên, đồng thời thảo luận các tình huống khiến phụ nữ quan tâm hơn đến độ an toàn như tiền sử ung thư vú, cắt tử cung, loãng xương hoặc bệnh tim. Việc đưa những bối cảnh này vào sách cho thấy tác giả không xem mọi người là giống nhau. Nó cũng phản ánh nhu cầu thực tế của độc giả. Bởi nhiều người muốn hiểu lựa chọn trước khi quyết định dùng hormone hoặc khi họ không thể hay không muốn sử dụng một số phương pháp điều trị. Tuy nhiên, đây cũng là phần cần đọc thận trọng nhất. Từ tự nhiên không đồng nghĩa với an toàn, hiệu quả hay phù hợp với mọi người. Thảo dược và thực phẩm bổ sung có thể tương tác với thuốc, ảnh hưởng đến gan, tuyến giáp, đông máu hoặc các tình trạng nhạy cảm với hormone. Ngay cả hormone được mô tả là tự nhiên cũng cần được bác sĩ đánh giá về chỉ định, liều lượng và theo dõi. Giá trị của chương này nằm ở việc mở ra chủ đề thảo luận và giúp người đọc chuẩn bị câu hỏi. Nó không nên được dùng như đơn thuốc tự thực hiện, đặc biệt với người đang điều trị bệnh mãn tính hoặc có nguy cơ sức khỏe phức tạp. Cuối cùng, sách vừa là nguồn trấn an dễ đọc, vừa bộc lộ giới hạn của một cẩm nang sức khỏe theo hướng thay thế. Before the Change được nhiều lời giới thiệu, đánh giá cao về tính dễ đọc, danh mục nguồn lực và cảm giác trao quyền cho người đang bối rối trước những thay đổi của cơ thể. Một số độc giả cũng cho rằng sách giúp họ gọi tên các triệu chứng, nhận ra mình không đơn độc và có thêm cách trao đổi với bác sĩ, nhất là ở các phần về tuyến giáp, giấc ngủ, tâm trạng và biến động cân nặng. Đây là ưu thế đáng kể trong một lĩnh vực mà phụ nữ thường cảm thấy thông tin mình nhận được còn rời rạc. Nhưng phản hồi công khai cũng chỉ ra hai giới hạn. Thứ nhất, dù đã có bản sửa đổi, nền tảng của sách bắt đầu từ một ấn bản cũ hơn, nên một số nghiên cứu, cách diễn giải rủi ro và khuyến nghị có thể không còn phản ánh đầy đủ thực hành hiện nay. Thứ hai, có người nhận thấy tác giả lặp lại hoặc lồng ghép các chế độ ăn và sản phẩm gắn với hệ thống của bạn, khiến ranh giới giữa giáo dục sức khỏe và định hướng thương mại không phải lúc nào cũng rõ. Vì thế, cuốn sách hữu ích nhất khi được đọc có chọn lọc. Nó mạnh ở khả năng tổ chức trải nghiệm và cung cấp ý tưởng chăm sóc bản thân. Nó yếu hơn khi biến các giả thuyết dinh dưỡng hay bổ sung thành lời giải thích chắc chắn cho các vấn đề phức tạp. Độc giả nên đối chiếu những khuyến nghị quan trọng với nguồn y khoa cập nhật. Kết luận, Before the Change phù hợp nhất với phụ nữ đang bước vào hoặc nghi ngờ mình ở giai đoạn tiền mãn kinh, đặc biệt là người muốn có một bản đồ dễ hiểu trước khi đi sâu vào các tài liệu y khoa chuyên ngành. Sách cũng có ích cho người muốn hệ thống hóa các thay đổi về chu kỳ, giấc ngủ, tâm trạng, năng lượng, cân nặng và cảm giác thèm ăn để theo dõi chúng kỹ hơn và trao đổi rõ ràng hơn với nhân viên y tế. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một lời giải duy nhất mà ở việc khuyến khích quan sát cơ thể theo thời gian và bắt đầu từ những nền tảng như ăn uống, vận động, giấc ngủ và quản lý căng thẳng. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào mãn kinh hoặc chỉ tranh luận về liệu pháp hormone, Gitelman dành sự chú ý rõ rệt cho giai đoạn tiền mãn kinh và đưa ra cấu trúc hành động từng bước. Sự kết hợp giữa bài tự đánh giá, hướng dẫn dinh dưỡng, thực đơn và thảo luận về các lựa chọn tự nhiên tạo nên tính thực dụng riêng của sách. Tuy nhiên, điểm khác biệt đó cũng đòi hỏi sự tỉnh táo. Một số khuyến nghị về thực phẩm bổ sung, độc tố môi trường và chế độ ăn mang tính thay thế chưa có mức độ chứng cứ đồng đều. Vì vậy, độc giả nên chọn cuốn sách nếu cần một cẩm nang định hướng và một ngôn ngữ để hiểu trải nghiệm của mình, không nên xem nó là thay thế cho chẩn đoán, điều trị cá thể hóa hay tư vấn y khoa cập nhật. Nếu bạn muốn ủng hộ Anne Louise Gitelman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!